This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp tới đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời Tiến sĩ Mai Thanh Triết tham dự cuộc hội luận. Tiến sĩ Mai Thanh Triết là một người đấu tranh rất là mạnh mẽ tại hải ngoại cho tự do dân chủ và nhân quyền của Việt Nam. Ông từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ và hiện ông đang cùng hiện diện với chúng tôi trong phòng thu âm của Đài. Trước hết chúng tôi xin kính chào Tiến sĩ Mai Thanh Triết. Chúng tôi rất là vui được anh nhận lời tham dự cái cuộc hội luận của với chúng tôi ở trên Đài Sài Gòn Radio hôm nay. Trước khi đi vào cuộc hội luận, anh có lời gì nói với quý thính giả của Đài Sài Gòn không thưa anh?
Tôi Mai Thanh Triết xin thân chào anh Nguyễn Chính Kết và thân chào quý thính giả của Đài AM 900.
Dạ vâng. Thưa Tiến sĩ Mai Thanh Triết, trong những ngày vừa qua thì thế giới có tổ chức những cái cuộc chẳng hạn như là ngày 22 tháng 3 đó là ngày nước thế giới, rồi ngày 22 tháng 4 là ngày trái đất thế giới, và ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua là ngày môi trường. Tất cả những cái ngày đó đó thì đều nói chung là đều liên quan tới môi trường, mà tiến sĩ anh là một người đặc biệt quan tâm tới vấn đề môi trường. Thì thưa anh, nội dung của những cái cuộc gặp gỡ trong những cái ngày này đó thì nội dung của nó có cái gì đặc biệt thưa anh?
Dạ thưa anh, thì là một nhà môi trường, chúng tôi đã theo dõi rất kỹ những cái sinh hoạt đặc biệt về môi trường của trên thế giới. Thì có thể nói cái chữ môi trường thưa anh là một chữ tương đối là mới. Nếu chúng ta trước năm 1970 ngay tại Hoa Kỳ, cái chữ môi trường hay chữ environment cũng hầu như chưa có, là rất rất là hiếm. Vì sao? Vì cái bộ luật môi trường của Hoa Kỳ có thể nói là bộ luật đầu tiên trên thế giới, được thành lập vào năm 1976, thì đó là vấn đề hoàn toàn mới mẻ. Và thế giới bắt đầu lưu tâm đến vấn đề môi trường. Chúng tôi nói thế giới là tất cả các quốc gia. Thì bắt đầu từ cái ngày mà hội nghị thượng đỉnh ở Rio de Janeiro vào năm 1992 ở tại Brazil, quy tụ trên 150 nguyên thủ quốc gia. Từ đó sau 5 ngày hội nghị mới đặt ra thấy rằng cái nguy cơ chung là cái sự ô nhiễm môi trường và cái môi trường xuống cấp, để có tạo ra những cái ảnh hưởng cho toàn thế giới chứ không phải cho một quốc gia nào hết. Chính vì lý do đó, từ đó mới đưa ra quyết định những ngày môi trường, những ngày khí hậu, ngày trái đất, ngày thế giới quanh quẩn vào năm khoảng năm 1995-96 ra đi. Và chúng tôi hàng năm chúng tôi đều có theo dõi và có tường trình bằng những bài đúc kết để thông báo cho bà con ở hải ngoại và quốc nội. Thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Vâng, hiện giờ thì phải nói là vấn đề môi trường ở trên thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng, khiến cho ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng đã từng phải ra một cái thông điệp liên quan tới...
Đúng như vậy, thưa anh.
Dạ, vâng. Vậy thì, thưa anh, cái vấn đề môi trường nó quan trọng như thế nào trong cái lĩnh vực chính trị? Nhất là hiện nay đó thì chúng tôi cũng thấy rằng dường như môi trường đang trở thành một cái trận chiến mà sử dụng môi trường giống như là một cái vũ khí để mà tấn công, phải không thưa anh?
Dạ đúng như vậy thưa anh. Thì chính vì lý do đó mà nếu chúng ta còn nhớ, mới vừa xảy ra vào Chủ nhật 5 tháng 6 vừa qua, là bên tuổi trẻ Việt Nam, bên Việt Nam biến cái ngày hành động, cái ngày biểu tình vì môi trường trong nhân cái vụ cá Vũng Áng đó thưa anh. Chính vì cái môi trường về cũng đúng theo cái, có thể đây là một cái sự trùng hợp, cái ngày môi trường thế giới năm nay, 5 tháng 6 năm nay, là cái chủ đề của ngày môi trường thế giới, nghĩa là làm sạch thế giới, làm sạch thế giới, tất cả hãy thương thế giới. Thì đó, anh thấy đó là tất cả những cái ngày liên quan tới môi trường, như chúng ta vừa nói, ngày môi trường, ngày đất, ngày trái đất hay là ngày nước, đều do cái chương trình về môi trường của Liên Hiệp Quốc, tức là United Nations Environmental Program, đề xướng ra, thưa anh. Thì trở qua vấn đề ngày nước năm nay, thì chúng ta nói là ngày nước thế giới phải nước và việc làm. Tại sao gọi nước là việc làm? Vì có nước, có việc làm mới đưa đến những cái thế giới an bình hơn, trong sạch hơn. Thì đó chính là, mặc dù có hai ngày riêng biệt, nhưng đó là nó nói về cái chung. Để tóm tắt lại, chúng tôi trước khi nói về vấn đề đất nước Việt Nam, chúng ta nói về nước trên thế giới trước, thì như ngày nước vào năm 2015 thì cái đề tài được phát triển trên toàn thế giới là nước và sự phát triển bền vững, Water and Sustainable Development. Năm 2014 là nói nước và năng lượng, Water and Energy. Và năm 2013, hợp tác về nước, Water Cooperation. Vì sao? Vì cần có sự hợp tác. Và chiến tranh, thưa anh, chiến tranh trong tương lai, một số nhà dự kiến tương lai, futurist, đã dự định rằng cuộc chiến tranh thế giới trong tương lai sẽ là cuộc chiến tranh vì nước. Nước đúng nghĩa là water đó anh. Thì có lẽ chúng ta sẽ phân tích về vấn đề này như thế nào, thưa anh?
Vâng, thưa tiến sĩ Mai Thành Triết, trong một cái cuộc nói chuyện do anh làm diễn giả ở trong cái diễn đàn Power Talk mà khối 8416 chủ trương đó, thì cái chủ đề là cuộc xâm lăng không tiếng súng của Trung Cộng. Phải chăng là Trung Cộng đã bắt đầu biết sử dụng cái môi trường, biết sử dụng nước như là một cái phương tiện để mà tấn công thế giới, phải không thưa anh?
Dạ thưa anh, có lẽ là đó là cái đề tài chính mà hai anh em chúng ta khai triển ngày buổi thảo luận hôm nay, thưa anh. Nhưng trước khi đi vào đề tài, chúng tôi xin lưu ý một số vấn đề tổng quát về nước để bà con chúng ta có ý thức, trách nhiệm về việc sử dụng nước hàng ngày. Nước tuy là một việc rất giản dị, đi đâu chúng ta cũng thấy nước, nhưng sự thật, nước để chúng ta sinh hoạt không có bao nhiêu. Chúng tôi đưa lên một vài con số để bà con, đặc biệt là ở vùng Houston, chúng ta thấy rõ là tổng sản lượng nước trên thế giới có gồm có là 97%, 97.5% nước biển, và nghĩa là nước mặn, và chỉ có 2.5% là nước ngọt mà thôi. Nhưng mà trong 2.5% nước ngọt này, chỉ có 0.4% nước mặt, gồm có sông, ngòi, các tụ điểm, và kể luôn cả hơi nước ở trên không khí nữa. Trong đó 30% của 0.4% nước mặt, 2.5 này là nước ngầm, và phần còn lại là những cái tảng băng ở Bắc Cực và Nam Cực cho anh. Do đó, chỉ trong 2.5% nước ngọt đó, nước ngọt thực sự chúng ta có chỉ có 0.4% mà thôi, thưa anh. Và thực sự trong cái 0.4% nước mặt đó thì chỉ có là 67% nước là ao hồ, 1.6% là nước sông ngòi, và 12% là những mặt nước gọi là mặt nước ngầm thấm dưới đất đó anh. Và do đó chúng ta thấy rằng cái nước ngọt, nghĩa là nước để chúng ta có thể sinh hoạt được, con người có thể sinh hoạt được, rất ít, rất hiếm. Mặc dù diện tích nước trên thế giới chiếm hơn 3/4 trái đất, nhưng mà chiếm như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái sự phân bổ nước trên thế giới hoàn toàn bất bình đẳng, cũng như cái nhu cầu xài nước của con người trên thế giới cũng hoàn toàn không được đồng đều. Chúng tôi lấy một cái ví dụ, người dân Hoa Kỳ kể trung bình từ đứa trẻ sơ sinh cho tới người 90 tuổi đều xài trung bình là 208 gallon. Dĩ nhiên tùy theo tiểu bang, những xe xích một chút xíu, 208 gallon cho một ngày. 208 gallon tất nhiên là gần 800 lít nước. Trong lúc đó, người Pháp chỉ xài trung bình có khoảng 100 gallon, 100 lít nước trong một ngày mà thôi. Và nếu chúng ta thấy rằng những hình ảnh trên bất cứ trên Internet ở bên Phi Châu, thì những người dân Phi Châu phải lặn lội đi hàng vài cây số, hàng chục cây số để có thể có hy vọng có được một lít nước cho một ngày cho sinh hoạt mà thôi. Thì chúng ta thấy cái sự phân bổ đó nó bất bình đẳng. Thì chính vì cái sự bất bình đẳng đó mà chúng ta cần phải sử dụng nước ở tại, đặc biệt là ở tại Houston, chúng ta trong cái tư thế cần kiệm hơn. Vậy đó tuy là việc nhỏ nhưng đó hết sức là quan trọng, thưa anh. Ngày hôm nay chúng tôi vẫn thấy rằng người dân chúng ta, đặc riêng ngay cả chính chúng tôi, sử dụng nước hơi bừa bãi, và xin bà con lưu ý dùm vấn đề này.
Vâng, tôi thì tôi thấy rằng là nước hết sức là quan trọng cho cái cho sự sống. Nói chung là tất cả những cái sinh vật mà sống được như là cây cỏ cho tới thú vật và nhất là cho với con người, thì nếu mà không có nước thì chắc chắn là không sống được. Và thậm chí là hiện giờ đó, người ta ở trong không gian đó, người ta thấy rằng nếu mà ở một cái tinh tú nào đó mà có nước đó, thì người ta mới có hy vọng rằng đó mới có sự sống. Còn nếu mà không có nước đó, thì chắc chắn là không có sự sống. Cho nên đó là có thể nói đó, nếu mà con người của chúng ta mà thiếu nước thì chắc chắn là không thể tồn tại được. Như vậy đó thì phải chăng đó, là muốn tiêu diệt một cái dân tộc, một cái nhóm người nào đó, đó thì chúng ta chỉ cần cô lập nước đối với họ thôi, như ở trong sa mạc đó, chỉ cần làm sao để cho họ không có nước là chắc chắn là họ sẽ chết. Phải chăng Trung Cộng đang sử dụng nước và tìm cách làm cho nước bị thiếu hoặc là bị nhiễm độc, khiến cho con người không sử dụng được thì là sẽ chết, và như vậy đó là một cái chiến lược của Trung Cộng, phải không thưa anh?
Thưa anh, đứng dịch trên phương diện toàn cầu, chúng ta thấy rằng trước khi chúng ta đi vào vấn đề nước và cái âm mưu của Trung Cộng, chúng tôi xin nêu lên một cái toàn cảnh trọng cờ toàn cầu để chúng ta thấy rằng cái tương lai thế giới rất là bi thảm, đặc biệt là cái vùng đang sôi động nhất ở trên thế giới hiện tại là vùng Trung Đông. Thưa anh, chúng tôi xin đang cử một vài cái thí dụ để chúng ta thấy những cái viễn ảnh về những cái cuộc chiến trong tương lai. Thì chúng ta thấy rõ ràng là thí dụ như là Israel, nước Do Thái, nằm trên cái thượng nguồn của sông Jordan. Mà thượng nguồn của sông Jordan thì đi qua các quốc gia như Jordani, Syria và Lebanon. Các quốc gia này, dĩ nhiên ba quốc gia này nằm ở hạ lưu, thì những cái nơi sau cùng này chính là những điểm nóng ngày hôm nay. Và những điểm nóng đó, ngoài cái lý do tôn giáo còn là lý do nước nữa. Là thưa anh, vì sao? Vì khi Israel nắm ở thượng nguồn, nắm thượng nguồn sông Jordan, và đã cũng có nhiều đập xây dựng trên thượng nguồn, đập giữ nước trên thượng nguồn, và khi mà có một cuộc chiến tranh xảy ra, toàn diện xảy ra, thì nội cái việc mà đóng lại cửa đập thì chẳng khác gì cái tình trạng của sông Mekong đối với miền Nam Việt Nam vào tháng 3 vừa rồi, khi mà Trung Cộng chặn cái đập Cẩm Hồng đó, thưa anh. Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn so sánh, thì đó là vùng Trung Đông. Thì một mặt thứ hai là ba quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq. Thì Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ cái hai cái dòng sông Tigris và dòng sông Euphrates để chảy vào Syria và Iraq, và cũng giống y như Israel là Thổ Nhĩ Kỳ nắm cái thượng nguồn của hai dòng sông đó, và trên thượng nguồn của hai dòng sông đó, dĩ nhiên trong lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ đã có sắp đặt hơn 10 cái đập giữ nước, dĩ nhiên vừa giữ nước vừa phát điện thủy điện, thưa anh. Thì cuộc chiến xảy ra khi mà Thổ Nhĩ Kỳ, hiện thưa anh, thì cuộc chiến đang manh nha, đang phát xuất, chưa tới trình độ trầm trọng. Thử hỏi khi mà trầm trọng xảy ra thì cái chuyện gì đã xảy ra, chúng ta thấy rõ y hệt như trường hợp Israel. Và bây giờ chúng ta có thể trở về cái trường hợp nước Việt Nam của chúng ta trong cái vấn đề nước về mặt sông Mekong cũng như về mặt Biển Đông, thưa anh.
Ồ, vậy thì những cái quốc gia nào mà có những cái con sông dài trải qua nhiều nước mà cái nước đó lại là cái nước mà xuất phát, có thể nói là ở thượng nguồn của những cái con sông đó, thì có một cái
nắm đầu cán đó, thưa anh.
Vâng, thế thì có một cái lợi có một cái ưu thế về 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 mặt chiến lược nếu mà họ muốn gọi là gây hấn hay là muốn chế tài những cái nước ở phía dưới.
Đúng đúng như vậy thưa anh, đó là chính là lý do mà chúng tôi nghĩ rằng và cũng đồng thuận với một số chiến lược gia cũng như những nhà bình luận trên thế giới là Trung Cộng đang dùng cái thế nước để kiểm soát toàn bộ nước Việt Nam thưa anh. Và chúng ta chưa nói đến những cái yếu tố về Đảng Cộng sản Bắc Việt sau này trong cái việc hợp tác với Trung Cộng trong vấn đề này, đó rất là quan trọng. Thì hôm nay chúng ta đi vào chưa chủ đề chính của buổi hội luận hôm nay, đó là vấn đề nước.
Dạ vâng. Thế thì thưa anh, hiện giờ đó thì Trung Cộng đã làm những cái gì? Anh có thể nói về những cái việc làm của Trung Cộng liên quan tới vấn đề sử dụng nước để mà tấn công thế giới cũng như là Việt Nam hay không?
Thưa anh, có thể nói có hai cái mặt về nước. Chúng ta có thể nói là nếu mà phía đông của Việt Nam, nước phía đông Việt Nam là Biển Đông, và nước phía tây của Việt Nam là dòng sông Mekong, mà khi chảy vào địa phận Việt Nam chia ra làm sông Tiền Giang và Hậu Giang biến thành sông Cửu Long. Đó là hai cái lãnh vực nước. Rồi nếu chúng ta còn nhớ thì vào đầu tháng 3 vừa qua thì một cái tình trạng hạn hán và nhiễm mặn có thể kinh hoàng. Chúng tôi đã theo dõi hơn từ năm 1997 trở đi thì đây là một cái trận hạn hán và nhiễm mặn kinh hoàng lớn nhất so với quá khứ từ năm 1997 hoặc từ năm 2010. Trên nước mặn đã vào sâu trong dòng trong lục địa, vào sâu hơn 93 cây số, và cũng như là mùa sâu dòng chảy của sông Cửu Long không đủ nước, chỉ còn khoảng 200 thước khối một giây, do đó tạo thành ra một tình trạng hạn hán và có thể tiêu diệt toàn bộ trên 600.000 mẫu đất ruộng lúa và trồng hoa màu cũng như các hồ nuôi cá và trồng cây ăn trái. Thưa anh, thì có thể cái mùa đông xuân vừa qua, nói theo cái danh từ của bên Việt Nam, đông xuân vừa qua là cái mùa lúa đầu mùa được hoàn toàn bị thất trắng, lý do là không đủ. Thưa anh, dòng sông Mekong, xin nói qua về dòng sông Mekong một chút xíu để chúng ta có khái niệm về cái tình trạng kiểm soát nước của Trung Cộng. Dòng sông Mekong là một cái dòng sông chảy từ thượng nguồn xuống Việt Nam, mà trong cái mùa mưa từ tháng 5 tới tháng 11, cái dòng chảy đó có vào khoảng là từ 30.000 tới 39.000 thước khối một giây, do đó mùa đó là mùa nước lũ, nước nổi, là một thời gian sau sẽ thành biến thành trong thời gian xã hội chủ nghĩa sẽ biến thành cái mùa lụt, thì chúng tôi sẽ nói sau trong một dịp khác. Và mùa khô thì thưa anh, mùa khô thì nhờ thì chảy khoảng là từ 9.000 tới 10.000 khối một giây, nhưng mà trong mùa tháng 3 vừa qua, nghĩa là tháng 2 vừa qua, cái lưu lượng của dòng sông Mekong chỉ còn có trên dưới 900 thước khối một giây. Chính vì lý do đó mà biển hồ cũng hạn hán, nghĩa là người dân sống trên cái làng chài lưới, sống trên nhà sàn, mà từ nhà tháng 3 vừa rồi, từ nhà sàn nó tới vô tới cái mực nước đó, lúc trước bằng đi bằng ghe, bây giờ đi bộ trên 500 thước, thì quý vị thấy cái tình trạng hạn hán như thế nào. Nguyên do vì sao? Nguyên do vì nhiều cái nguyên do, nhưng mà vì nạn phá rừng, vì nạn gây đê bao, vì nạn phá những cái cây chỉ tràm cái nước bọc từ Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau để nuôi tôm. Do đó chính vì làm cái tình trạng hạn hán và nhiễm mặn, nước mặn vô càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà cái nguyên do chính yếu là do cái việc thiết lập những cái đập nước bậc thềm ở thượng nguồn sông Mekong, và cái đập cuối cùng là cái đập Cẩm Hồng ở nằm phía dân nam, ngay cả phía bắc của tỉnh của nước Lào mà thôi. Đó là cái nguyên nhân chính yếu mà chúng tôi rất nhiều lần để khai thác cái đề tài này trên Nguyễn Vĩnh Cách.
Vâng, anh có thể nói rõ hơn về cái tình trạng thiếu nước nó tạo nên những cái hậu quả như thế nào cho người dân ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long hay không? Tại vì hiện giờ đó, nếu mà thiếu nước đó, thì không có thể canh tác được, và người dân chắc chắn là sẽ phải không cày cấy được, thì
thưa anh, cái tình trạng thiếu nước đó không phải ảnh hưởng ra cho giờ đồng bào của trên 200 triệu sống ở đồng bằng sông Cửu Long, mà có thể nói ảnh hưởng có toàn miền Trung và miền Nam, thưa anh. Xin lỗi. Thì vì dù muốn dù xong, cái ảnh hưởng của tình trạng hạn hán, ảnh hưởng qua cái việc phá rừng rất lớn. Đối với những cái sông miền Trung thì những cái rừng cà phê, những rừng cao su đều bị thất trắng. Riêng đặc biệt nặng nhất là đồng bằng sông Cửu Long. Và ngày hôm nay, cho theo tin tức chúng tôi nhận được, thì những số bà con ở các tỉnh bị nặng nhất là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau đều không còn có sự sống, và họ biến thành những đoàn du thực để tìm sự sống. Mà tìm sự sống ở đâu? Họ tìm sự sống để rút về các thành phố lớn để làm những việc hết sức lặt vặt. Đó là một cái tình trạng không đáng bi thương. Và đặc biệt thêm nữa, ngày hôm nay cái tình trạng ở nước ở Biển Đông, khi mà cái vụ cá chết ở Vũng Áng xảy ra từ ngày 6 Tây tháng 4 vừa qua cho đến ngày hôm nay, thì tình trạng ở miền Nam và miền Bắc Trung càng ngày càng thấm thiết. Thì cái sự việc xảy ra mới nhất là tại chợ Kỳ Anh cách đây 2 ngày, chính Cộng sản Việt Nam đã phá toàn bộ cái chợ Kỳ Anh để tạo thành ra một cuộc bạo động suýt đổ máu, thưa anh. Và họ tịch thu tất cả, thành ra cuộc sống đã không có, mà sự đàn áp của Cộng sản Bắc Việt càng ngày càng mạnh. Mặc dù người dân chỉ đòi hỏi cái gì? Người dân ngày hôm nay không có đòi hỏi lấy lại chùa, không có đòi hỏi lấy lại nhà thờ, không có đòi hỏi lấy lại đất, mà người dân ngày hôm nay đòi hỏi lấy lại cái quyền sống. Cái quyền sống đó là cái quyền có được nước ngọt, và cái quyền sống đó là có được cái nguồn thực phẩm mà ăn chứ, và bảo vệ cái môi trường, chứ không phải là để chống Tàu hay chống Đảng Cộng sản hay là chống Trung Cộng. Đó cái vấn đề, do đó chúng ta người Việt ở hải ngoại cần phải thấy vấn đề đó và thấy cái nhu cầu thực sự của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay, mà chuyển hướng tranh đấu về cái hướng đó. Người dân Việt Nam ngày hôm nay họ đâu cần biết cái nhân quyền là như thế nào, họ không cần biết những cái bản thông cáo, những cái bản đi xin xỏ chính phủ Việt Nam, Cộng sản Việt Nam phải làm thế này, phải làm như thế kia. Người dân Việt Nam đòi hỏi những gì rất thực tế: nước uống và thực phẩm và cái hộp gạo. Đó là cái nhu cầu của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay, thưa anh.
Vâng, vừa rồi anh có nói tới cái sự việc là Cộng sản Việt Nam cho công an tới phá chợ Kỳ Anh ở Hà Tĩnh đó. Thì cái nguyên nhân tại sao mà họ lại làm cái chuyện đó, để làm cái gì? Dân chúng hay là những cái người ở chợ Kỳ Anh đã làm gì khiến cho họ phải đàn áp một cách mạnh tay, thậm chí là
đổ máu như vậy? Nguyên nhân rất rõ ràng, và có thể chúng tôi xem qua nhiều YouTube thì chúng ta thấy rõ ràng bà con đã họp chợ và dân chúng vẫn tiếp tục đi chợ, và có những cái chuyện về so đo, về đôi co, về cái vụ cá luôn bán tôm cá, mà những người dân đã đi, những ngư phủ đã đánh ở xa bờ cũng như gần bờ, nhưng không hiểu gì lý do gì có hàng trăm công an với dùi cua với khiên đi vào đạp đổ tất cả những cái gian hàng bán cá, và cuộc xô xát bắt đầu. Chúng tôi không rõ gì lý do gì mà xảy ra cái cuộc đàn áp đó cho đến ngày hôm nay. Hy vọng rằng trong những ngày tới chúng ta sẽ thấy rõ hơn.
Dạ vâng. Cái cuộc Trung Cộng đã sử dụng nước, sử dụng cái môi trường để mà coi như là tấn công Việt Nam. Hiện giờ đó thì anh có thể cho thấy là Trung Cộng đã tấn công Việt Nam về vấn đề nước có những cái mặt nào, thưa anh?
Thưa anh, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng Trung Cộng ngày hôm nay với cái sự tiếp tay của thái thú biết nói tiếng Việt, chúng tôi vẫn gọi là những Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay là thái thú biết nói tiếng Việt của Đảng Cộng sản Việt Nam, khác với thái thú trong suốt 10.026 năm qua, 4 kỳ đô hộ. Những thái thú ngày xưa đối với Việt Nam trong thời kỳ đô hộ là những thái thú người Tàu đứng ra vì chiếm giữ người đất Việt Nam. Còn ngày hôm nay, thái thú của Trung Cộng là chính là những người Đảng Cộng sản Bắc Việt đã thay mặt và biết nói tiếng Việt trực tiếp tiếp tay trong cái chuyện đó, thì chúng ta thấy rằng cái nguy cơ rất rõ ràng. Đây có bốn cái địa bàn rõ ràng, thì chúng ta thấy về phía đông của Việt Nam thì đó là Biển Đông, thì tất cả chúng ta đều thấy từ có thể nói rốt ráo ra thực tế hơn, thì từ năm 2010 trở đi Trung Cộng bắt đầu đưa ra những con đường lưỡi bò chín điểm, cái khung nhận diện hàng không để mà kiểm soát Biển Đông và xây những cái phi trường ở Hoàng Sa và Trường Sa, những đảo của Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng, và cái vụ Vũng Áng là cái vụ nổ ra đầu tiên, thì cho chúng ta thấy rằng cái sự đầu độc đó không phải do nước thải từ Vũng Áng ra, chỉ là ảnh hưởng một phần. Vì sao? Vì theo cái cơ quan y tế thế giới WHO về cái phẩm chất nước, về nhu cầu xét phẩm chất nước về những sự nhiễm độc ở ngoài đại dương, thì có ghi rất là rõ ràng rằng dù cái mức độc hại của cái nước thải nhiễm độc như thế nào đi nữa, đậm đặc như thế nào, đồng độ cao như thế nào đi nữa, mà khi với cái độ hòa tan của đại dương được giới hạn vào cái cây số 44 cây số tính ra từ bờ, điều đó có nghĩa là dù nước thải đậm đặc thế nào nữa, nhưng qua tới cây số 44, vì đó là cái giới hạn để lấy mẫu nước biển mà xét về cái độ ô nhiễm của nước biển. Nghĩa là sau cái biên giới 44 cây số ở đại dương, thì với cái độ loãng của đại dương thì nước biển không còn độc nữa. Nhưng mà tại sao ngoài cái vụ Vũng Áng, ngoài cái vụ đầu độc gần bờ, chúng ta thấy là ở những cái đảo chim gần 20 hải lý cách Vũng Áng, và cái đảo Thị Tứ Pagasa gần Scarabo, gần Philippines, và phía nam của Palawan, và thậm chí và gần tới Phan Thiết, đảo Phú Quý, cá chết hàng loạt, thì những vùng nó chết tại chỗ, thì đó rõ ràng đó là một sự đầu độc. Tại sao chúng ta có thể kết luận đó? Vì cái biển Việt Nam ngày hôm nay có thể nói do toàn bộ Trung Cộng kiểm soát, với trên 50.000 tàu đánh cá, hay là tàu hải giám, hay là tàu quân sự, thì cái sự đầu độc nó rất là dễ dàng, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Thông báo tin vui cho người cần việc. Công ty tìm kiếm việc làm Recruiter Exchange đang cần tuyển kỹ thuật viên sửa chữa máy tính xách tay theo level 1, 2 và 3, làm việc trong vùng Craftville, gần trung tâm mua sắm Craftville và sân bay, lương được trả theo kinh nghiệm từ 11 đến 13 đồng, và ứng cử viên phải nói tiếng Anh. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm những nhân viên làm việc trong warehouse cho một công ty đóng gói, vận chuyển, công việc nhẹ nhàng, môi trường thoải mái và yên tĩnh. Vui lòng liên lạc công ty tuyển dụng Recruiter Exchange 214-954-7564, 214-954-7564. Chúng tôi có hai địa điểm ở Dallas và Grand Prairie.
Hãy đến với Max Samuel để mang về những món nữ trang lộng lẫy trong năm mới. Nhận đến hôm đạp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm kim hoàn Max Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng, nếu nói nghe trên đài Radio 1600. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi, chuyên khoa gia đình, chuyên trị từ sơ sinh, nhi đồng, người lớn, lão niên, phụ khoa, da liễu, nội ngoại thương. Quý vị có thể vào khám bệnh không cần hẹn và có thể lấy hẹn bất cứ ngày nào mình muốn. Đây là lời của bệnh nhân.
Tôi là Hồng Phan, tôi đã đi một ông bác sĩ Việt Nam ở cái vùng Argentina này hơn 20 năm qua. Nhưng mà tất cả mỗi tháng sau khi mà khám tổng quát thì ông bác sĩ đều nói là tốt. Nhưng đến khi tôi đổi Israel thì tôi đến bác sĩ Hưng và ông đã cho tôi đi thử máu và khám bệnh thì tôi đã có một cái bị cancer gan tới thời kỳ thứ 3. Nhờ đó mà tôi đi bác sĩ đặc biệt rồi đã mổ và đã chữa trị cho tôi, đến nay đã hoàn toàn tốt.
Giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Văn phòng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Hãy để bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi săn sóc cho toàn gia đình quý vị.
Tiệm nail vùng Brockwell Cần Thơ, tiệm nail vùng Brockwell đang Cần Thơ, tiệm trong khu Mỹ Trắng, shopping center, lương cao tiếp hậu, đang Cần Thơ bột, biết làm hết tất cả, bao lương từ 800 đến 900 đồng tùy theo kinh nghiệm và Cần Thơ chân tay nước, bao lương 600 đến 700 tùy theo kinh nghiệm. Số điện thoại liên lạc 972-412-2278, 972-412-2278, 412-2278.
Quý vị có thắc mắc gì về chương trình bảo hiểm? Quý vị có nhận được điện thoại hoặc thư thông báo từ chính phủ, có hóa đơn bệnh viện cần giúp đỡ, cần tư vấn, ghi danh chương trình Medicaid hoặc CHIP, Obamacare hoặc Medicare trên 65 tuổi? Các vấn đề trên quý vị đều có thể liên lạc tư vấn Obamacare để được giúp đỡ trực tiếp bằng tiếng Việt. Tư vấn Obamacare là cầu nối giữa cộng đồng người Việt trên toàn 50 tiểu bang với các chương trình bảo hiểm sức khỏe của chính phủ, mở cửa từ 7 giờ sáng đến 12 giờ chiều mỗi ngày. 1-855-279-3133. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và bây giờ đó thì Trung Cộng lại đầu độc biển, làm cho cá là một cái nguồn thức ăn rất là quan trọng của người Việt Nam. Bây giờ không còn cá, không có thể ăn cá được nữa. Nếu mà đói quá ăn vô thì là chắc chắn là sẽ bị bệnh. Và nếu mà như vậy đó thì có thể nói đó là cái nạn đói sắp tới ở Việt Nam chắc chắn là sẽ xảy ra, phải không thưa anh?
Đúng thưa anh, thì đó, chính anh đã đúc kết cái suy nghĩ, những cái gọng kềm của Trung Cộng đối với Việt Nam ngày hôm nay. Thì về mặt Biển Đông thì như anh chúng ta vừa bàn, đó là vấn đề Biển Đông qua vấn đề cá và môi trường. Về mặt phía Tây của Việt Nam là dòng sông Mekong đã tạo ra cái tình trạng đói kém và thất mùa để người dân không có ăn. Và đặc biệt cái gọng kềm thứ ba là nằm trong đất liền toàn bộ Biển Đông, thì chúng tôi đã quan sát và kiểm điểm từ năm trên ở nhà chúng tôi có một bản đồ Việt Nam thật lớn. Chúng tôi đã bắt đầu ghi nhận từ năm 2007 cho tới ngày hôm nay thì có trên được 49 tụ điểm mà có tập trung hơn 1.000 người Tàu đã xảy ra trên. Thì đó là một cái âm mưu địa phương, cái mũi dùi rất nặng, cái sự xâm nhập của người Tàu, mà có thể nói rằng cái người Trung Cộng ngày hôm nay đi xâm nhập vào Việt Nam có thể nói là có thể trên 60% là nhập lậu. Ngay cả cái thực tế cuộc thanh tra vừa rồi chứng tỏ rằng cái dân công người Tàu làm việc ở tại Vũng Áng trên 50% là hoàn toàn không có hộ khẩu, là hoàn toàn không có passport, là nhập lậu. Thưa anh, thì chúng ta thấy rằng cái gọng kềm thứ ba đó cũng rất quan trọng, tạo ra cái tình trạng đói kém qua áp lực của mặt trận phía Đông là Biển Đông và mặt trận phía Tây là sông, kiểm soát sông Mekong do các đập của Trung Cộng ở thượng nguồn. Và cái gọng kềm thứ tư mà chúng tôi sắp sửa nói ra đó chính là Đảng Cộng sản Bắc Việt. Nếu không có cái gọng kềm thứ tư này, nếu không có những thái thú biết nói tiếng Việt này, thì ba cái gọng kềm trên Biển Đông, sông Mekong và mặt trận thực phẩm, và cũng như sự những tụ điểm qua những cái công ty chế xuất, qua những cái khu kinh tế đặc biệt cho của Trung Cộng, dành cho Trung Cộng, thì đó là cái điểm chánh. Và do đó cái vấn đề xảy ra không phải là giải quyết vấn đề vụ án dẹp tan vấn đề Dũng án, hay là dẹp yêu cầu thế giới áp lực để bỏ bớt, Trung Cộng bỏ bớt những cái việc đập và xây dựng trên Cửu Long, dòng sông Mekong. Nhưng mà cái việc vấn đề việc xảy ra thì làm thế nào để triệt tiêu được cái mũi dùi thứ tư, chính là thái thú của Trung Cộng, chính là Đảng Cộng sản Bắc Việt, thưa anh. Đó là vấn đề chính mà chúng tôi nghĩ chỉ có một điểm duy nhất để giải quyết vấn đề Việt Nam mà thôi.
Vâng, vậy thì thưa anh, cái mũi dùi thứ tư đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là cái chế độ, hay là cái tập đoàn mà anh thường gọi là
cái cơ chế chuyên chính vô sản của Cộng sản Bắc Việt?
Dạ vâng. Thế thì họ đã làm những cái gì để mà tiếp tay cho Trung Cộng trong cái lĩnh vực này, trong cái âm mưu đầu độc người Việt Nam về đủ mọi mặt, nhất là về thức ăn, thức uống?
Dạ thưa anh, rất là rõ ràng nhất thì chúng ta thấy thực tế nhất và ảnh hưởng luôn tới người Việt ở hải ngoại, đó là những thức ăn. Thức ăn thì thưa anh, trong thức ăn ngày hôm nay, từ thịt bò, thịt heo, thịt cá, tất cả đều giả hết. Giả có hai mặt, vừa giả là có đem vào những cái hóa chất hoặc là kích thích tố tăng trưởng những hóa chất làm tạo màu, tạo mùi, đó là vấn đề giả. Cái giả nữa là đem pha tất cả không phải là cái nguồn protein để biến thành thức ăn. Gần đây nhất chúng ta thấy vừa khám phá ra một tiệm phở lớn nhất ở Hà Nội bán phở gà, phở trứng gà non. Và khi mà mở trứng gà non ra thì y như là một bọc plastic, trong đó có những chất nhão nhão như là lòng đỏ trứng, và rõ ràng là plastic. Vì cái vỏ của trứng gà mở ra là một miếng giấy plastic. Cũng như chúng ta thấy là những điều và trong suốt cũng gần 10 năm nay chúng tôi tranh đấu về cái mặt trận môi trường. Và những cái hóa chất đó tại sao có ở Việt Nam? Việt Nam không có khả năng để sản xuất những cái hóa chất để mà biến thái các thức ăn như vậy, thì chỉ có Trung Cộng mà thôi. Mà chỉ có Trung Cộng thì ngoài ra những việc hàng lậu, tuôn lậu, buôn bán từ qua các cửa biên giới, ở đặc biệt là ở Bắc Việt và ở Cao Miên, thì cái sự hiện diện của cái chợ Kim Biên là trung tâm của tất cả các hóa chất. Khi anh cần làm một cái nước nấu phở, khi làm một nước xì dầu, khi thậm chí làm cả nước mắm và bất cứ cái gì cũng đều, tất cả chắc chắn là Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt biết được cái điều đó. Mà tại sao cái sự hiện diện của chợ Kim Biên ngày nay vẫn còn? Thì cách đây một tuần lễ, chính Đinh La Thăng, cái người bí thư tỉnh ủy Sài Gòn mới về vào, thì đã có tuyên bố là có dự định sẽ bỏ xóa cái chợ Kim Biên. Nhưng chúng tôi không nghĩ đó là những lời nói đầu môi chót lưỡi của một tên Cộng sản Bắc Việt mà thôi. Thưa anh, sở dĩ chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi nói đó Cộng sản Bắc Việt mà không phải là Cộng sản Việt Nam, một số người đã kích chúng tôi, Nguyễn Tấn Dũng cũng là người Nam, Trương Tấn Sang cũng là người Nam, cũng là Cộng sản, mà tại sao và không nói, chỉ nói tới Cộng sản Bắc Việt? Sở dĩ chúng tôi nói tới Cộng sản Bắc Việt vì sau ngày trong cái cuộc tranh luận của trong đại hội Đảng Cộng sản mùa thứ 12, chính Tổng Bí thư Đảng Cộng sản là Nguyễn Phú Trọng đã công bố một câu hết sức là kỳ thị, đó là ông tuyên bố, chắc có lẽ anh Nguyễn Chính Kết còn nhớ, ông tuyên bố chỉ có người Bắc mới có khả năng quản lý đất nước. Thì đó, chính từ cái câu nói đó mà chúng tôi xin thưa, từ giờ trở đi chúng tôi chỉ gọi Đảng Cộng sản Bắc Việt mà thôi, thưa anh.
Vâng, như vậy có thể nói đó là Đảng cái Cộng sản Bắc Việt đó, họ đã tiếp tay giúp cho Trung Cộng thực hiện được cái việc đầu độc người dân Việt Nam, đầu độc nước cũng như là đầu độc thức ăn, là những cái mà người Việt rất là cần thiết để mà tồn tại. Thì Cộng sản Bắc Việt đã coi như là tạo rất là nhiều điều kiện thuận lợi để giúp cho Trung Cộng thực hiện được cái việc đầu độc thức ăn và thức uống của
chính của như vậy thôi anh. Lý do là tại sao? Thì trong suốt cái quá trình lịch sử 4.000 năm lịch sử của chúng người Việt Nam chúng ta, thì ông cha ta đã trải qua hơn 26 năm qua 4 kỳ đô hộ, và có những năm cũng cuộc đô hộ lẻ tẻ ngắn. Thì tại sao? Vì chúng ta thấy Trung Cộng đã thấy rõ ràng rằng cái sức đề kháng của dân tộc Việt Nam trong suốt cái thời kỳ bị đô hộ, dân tộc Việt Nam ít người, không có vũ khí và không có tập hợp mà chống chọi được những đạo quân 20-30 vạn của nhà Minh và Thanh, thậm chí ngay cái giặc của nhà Hung Nô nữa, thì chúng ta thấy rằng Trung Cộng phải kinh gồm cái khả năng đề kháng đó. Và ngày hôm nay dùng cái mặt trận kinh tế, dùng cái mặt trận xã hội và dùng cái mặt trận đầu độc ở môi trường để mà làm cho người dân, người thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam ở thế hệ về sau không còn sức đề kháng. Vì cái ảnh hưởng của môi trường không phải nói là ảnh hưởng của một năm, một tháng, một ngày, mà có thể ảnh hưởng 20-30 năm và hàng trăm năm nữa. Nó ảnh hưởng cho nhiều thế hệ về sau, do đó thế hệ không còn. Chúng ta hình dung 30 năm sau, 50 năm sau, khi mà Việt Nam nằm trong tay của Trung Cộng, mà dân tộc Việt Nam với những cái thế hệ không bạc nhược, không còn sức sinh khí, chỉ sống, chỉ biết hút thuốc, chỉ biết sống thác loạn, thì rõ ràng là Trung Cộng sẽ sẵn sàng. Đây có thể là một trong một cái hình thức Trung Cộng trả thù. Thì thưa anh, nếu chúng ta nhìn lại cái cuộc chiếm đóng của thế giới đối với Trung Cộng ở vào thế kỷ thứ 19, chúng tôi muốn nói đến cuộc chiến tranh nhà phiến của Anh Quốc. Chính Anh Quốc dùng cái cuộc chiến tranh nhà phiến mà có thể giữ Trung Cộng hàng thế kỷ, thưa anh. Đây là một cuộc trả thù của Trung Cộng, và Việt Nam có thể là nạn nhân đầu tiên của chiến trường của họ.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết đã cung cấp cho chúng tôi những cái thông tin rất là cần thiết và những cái suy nghĩ của anh trong cái cuộc hội luận này. Bây giờ thì giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh. Và